Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bái bạch Hòa Thượng Đạo Hiệu Thích Trừng Khiết, Viện Chủ Chùa Quảng Đức. Kính thưa Đại Đức Thích Đức Thành, trụ trì Chùa Quảng Đức, cùng quý Đại Đức. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, hòa vào niềm vui Chùa Quảng Đức được đại trùng tu. Hôm nay chúng tôi kính gửi đến tất cả các quý tiền hữu tri thức đề tài xây chùa, học Phật, tu nhân. Đó là ba phương diện liên hệ trực tiếp đến sự tu học của người Phật tử tại gia. Tất cả Phật tử tại gia cần phát tâm dự phần vào. Về việc xây chùa, từ lịch sử 26 thế kỷ trước, được xem như là nhu cầu tâm linh không thể thiếu. Sau khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, tuyên bố chánh pháp tại Dường Nai, Đức Phật đã quay trở về nước Ma Kiệt Đà, nơi mà tại đây, trên con đường từ Vương Thành Ca Tỳ La Vệ băng qua Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã hướng về núi Khổ Hạnh. Các nhà tư vấn chính trị của vua Tần Bà Sa La đã sắp xếp một cuộc hội ngộ dường như tình cờ, nhưng thật ra là có ý định trước. Kịch bản mà các nhà chính trị dưới trướng của vua Tần Bà Sa La đưa ra là phép nhử thái tử Tất Đạt Đa, nhằm xác định việc đi của thái tử Tất Đạt Đa là hướng về con đường tâm linh hay là một cuộc thám thính chính trị. Vào thời đại của Đức Phật, Ấn Độ gồm có 16 nước liên bang cộng hòa. Ma Kiệt Đà dưới sự trị vì của vua Tần Bà Sa La là lớn nhất, đó cũng là trung tâm văn vật quan trọng nhất vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch. Nhà vua và các nhà chính trị của vua Tần Bà Sa La vẫn còn bị ám ảnh bởi lời tiên tri của nhà tiên tri A Tư Đà: nếu đi tu, thái tử Tất Đạt Đa sẽ là nhà tâm linh vĩ đại nhất; nếu làm vua, Tất Đạt Đa sẽ là chuyển lưng thánh vương. Giờ nghĩa đen đó, chuyển lưng thánh vương là người thống nhất giang sơn về một mối, có nghĩa là sẽ thâu tóm hết tất cả 16 nước cộng hòa và Sakya, một tiểu quốc trong số 16 nước, sẽ trở thành là quan trọng nhất. Càng nghĩ tưởng đó, thì các nhà tư vấn chính trị càng rối bời, chỉ bằng sắp xếp một cuộc hội ngộ tình cờ. Phép nhử nhà vua đưa ra là hiến tặng phân nửa giang sơn Ma Kiệt Đà cho thái tử Tất Đạt Đa, nghĩa là chia cái ngai vàng làm hai, phân nửa cho chính mình, phân nửa cho thái tử Tất Đạt Đa. Đức Phật Thích Ca đã trả lời: vì không màng đến ngai vàng, vì nhìn thấy nỗi khổ đau của kiếp người qua sanh già bệnh chết, vì thấy các hình thái bất công trong xã hội, vì thấy nhân loại đang chìm đắm ở trong tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ, tôi đã phát tâm tìm kiếm con đường tâm linh, trước là cứu giúp cho mình, sau là cứu độ cho đời. Xin ghi nhận tấm lòng cao cả của đại vương nhưng tôi không có mục đích đó. Lắng nghe Thái tử Tất Đạt Đa trả lời vua Tần Bà Sa La và các nhà tư vấn chính trị, cảm thấy nhẹ nhõm vì cái mối quan hoài rằng Tất Đạt Đa sẽ trở thành chuyển lên thánh vương là không còn nữa. Trước khi chia tay, nhà vua Tần Bà Sa La thưa Thái tử Tất Đạt Đa, khi giác ngộ xin ngài quay trở về độ tôi làm học trò. Đó là cái cuộc gặp lịch sử đầu tiên giữa Thái tử Tất Đạt Đa, lúc đó là Sa Môn Gotama, và đức vua Tần Bà Sa La, vị vua mạnh nhất tại Ấn Độ lúc bấy giờ. Sau khi tiếp độ được 60 A-la-hán đầu tiên tại Sa Náp, cách sông Hằng huyền bí chỉ có vài cây số, Đức Phật đã từng bước chân an lạc thảnh thơi quay trở về Ma Kiệt Đà để hóa độ. Vào thế kỷ thứ 6 trước Tây lịch, hai trung tâm tâm linh quan trọng nhất ở Ấn Độ là Ma Kiệt Đà, nổi danh với núi khổ hạnh, với sự có mặt của rất nhiều các nhà tâm linh khổ hạnh quan trọng nhất của Ấn Độ giáo, Kỳ Na giáo và các sa môn di vật cổ sơ. Bên cạnh đó thì trung tâm sông Hằng đã trở thành như là cái nôi văn hóa của người Ấn Độ giáo về hoạt động tín ngưỡng và sinh hoạt thường nhật. Đức Phật đã chọn Ma Kiệt Đà để mở rộng mối đạo trong những năm đầu tiên. Kinh không mô tả việc Đức Phật độ vua Tần Bà Sa La như thế nào, nhưng chỉ kể lại là ngay sau khi Đức Phật về đến Tần Bà Sa La, độ được ba đạo sĩ Ca Diếp, thường gọi là ba anh em Ca Diếp, thì lúc đó hơn 1000 đệ tử xuất gia của ba vị tâm linh Ấn Độ giáo quan trọng này đã đồng thời trở thành đệ tử xuất gia của Đức Phật. Việc Đức Vua đến với Đức Phật đó, như là một cái hạnh ngộ sau 6 năm gặp gỡ. Nhà vua đã phát khởi tâm ý xây dựng ngôi chùa đầu tiên cho Đức Phật, làm nơi tâm linh truyền bá chân lý và đạo đức mà Đức Phật vừa khám phá, toàn thiện ở đoạn đầu, toàn thiện ở đoạn giữa và toàn thiện ở đoạn cuối cùng. Trước khi Đức Vua cúng tịnh xá Trúc Lâm đó, Đức Phật và tăng đoàn phải sống ở trên núi Linh Thú, nơi cách đó khoảng chừng 3 cây số đường chim bay. Tịnh xá Trúc Lâm đó là một khu vườn ngự uyển rất quan trọng của Đức Vua Tần Bà Sa La. Chúng ta hãy tự đặt ra một câu hỏi là một người ngồi trên dương vị quan trọng nhất, hùng mạnh nhất tại đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ, tại sao lại dâng cúng vườn ngự uyển của mình cho Đức Phật làm tăng xá và làm chùa? Trong truyền thống của Bà La Môn giáo đó, có hai thành phần được xem là đóng vai trò quan trọng: vua chúa nắm quyền bính, các vị Bà La Môn á nắm quyền tôn giáo và giáo dục. Nhà vua đó là một tín đồ của Bà La Môn giáo thường thành, nhưng khi tiếp nhận được nguồn chân lý sâu sắc được Đức Phật khám phá và công bố đó, thì toàn bộ nhận thức về thế giới nhân sinh của nhà vua đó đã thay đổi. Ông cũng là người áp dụng học thuyết chuẩn lương thánh vương từ Đức Phật để làm giàu đẹp và phát triển bền vững đất nước Ma Kiệt Đà của mình. Chuẩn lương thánh vương còn có nghĩa là vị vua quản trị đất nước trên nền tảng luật pháp, mà người ta thường gọi là chủ nghĩa pháp quyền. Luật pháp làm cán cân để tạo ra các hình thái công bằng xã hội, khích lệ các hình thái tự do dân chủ, để mọi thành phần trong đất nước đó có thể phát triển được cái năng lực của mình và góp phần xây dựng đất nước theo hướng bền vững. Nhà vua kể từ khi trở thành đệ tử Đức Phật đã làm công việc đó rất tốt. Chuyển Luân Thánh Vương trong ngữ cảnh xã hội học Phật giáo đó còn có nghĩa là vị vua bên cạnh luật pháp sử dụng chân lý và đạo đức của Phật dạy để giúp cho mọi thành phần dân chúng đó được an lạc, hạnh phúc dài lâu hơn. Đức vua Tần Bà Sa La là một vị vua điển mẫu về mô hình Chuyển Luân Thánh Vương mà Đức Phật đã giảng dạy trong các kinh. Với vua chúa trong chế độ phong kiến có được cơ hội mà các thành phần trong xã hội không có được, đó là đón nhận được cái nguồn giáo dục hàng đầu trong một nước. Tất cả các thầy giỏi, nhà nghiên cứu nổi tiếng đều được thỉnh mời để dạy cho vua và các thái tử, các hoàng tử. Đọc sách thánh hiền có trước Đức Phật mấy nghìn năm, đọc tư tưởng Bà La Môn giáo có trước thời đại Đức Phật, và nhiều truyền thống văn hóa tâm linh đang thịnh hành lúc bấy giờ. Đức vua Tần Bà Sa La cảm thấy chân lý gồm bốn sự thật được Đức Phật khám phá có chiều sâu vượt trội hơn bất kỳ một nền tảng tâm linh nào. Đó là lý do mà nhà vua Tần Bà Sa La đã tôn thờ Đức Phật Thích Ca làm thầy. Và để ghi nhận cái tấm lòng kính trọng đó, Đức vua đã cúng dường khu vườn ngự uyển quan trọng nhất, đẹp nhất của ông cho Đức Phật. Và đây cũng là trung tâm tâm linh Phật giáo rất quan trọng tại đất nước Ma Kiệt Đà, trung tâm chính trị, dân hóa, giáo dục, xã hội đứng đầu trên toàn nước. Và từ đó đó, cái con đường truyền bá chánh pháp của Đức Phật đó được rộng mở. Hàng trăm, hàng ngàn các thành phần trong xã hội, từ lớn cho đến bé, bất luận màu da, sắc tộc, ngôn ngữ, giới tính, tuổi tác, đã đến lần lượt trở thành đệ tử của Đức Phật. Đó là một cái cuộc đổi đạo lớn nhất trong lịch sử tư tưởng của Ấn Độ lúc bấy giờ. Chưa bao giờ có một tình trạng mà người ta từ bỏ tôn giáo gốc của mình đến với Đức Phật nhiều đến thế. Đang khi Đức Phật hoàn toàn không hề dùng các chiêu bài, không hề gây những cái áp lực, không hề dạy những cái lời hù dọa cho người ta sợ hãi, chỉ truyền bá chân lý và đạo đức thôi, đã dẫn đến một sự cảm phục rất lớn trong mọi thành phần. Nói một cách khác, Đức vua Tần Bà Sa La thấy chỉ với việc xây dựng ngôi chùa, trung tâm tâm linh, đạo đức, văn hóa, giáo dục dưới sự lãnh đạo tinh thần của Đức Phật đó, thì đất nước của ông sẽ hòa bình hơn, thịnh trị hơn, phát triển hơn. Và luật pháp sẽ không phải mệt mỏi như trước đây, các nhà tù không cần phải làm việc hết tốc lực, mọi việc trong xã hội trở nên bình ổn, nhà nhà cơm no ấm hơn. Đó là một tầm nhìn rất sáng suốt, một quyết định rất thông minh và một nghĩa cử rất cao thượng. Chắc hẳn với vai trò thông minh, lãnh đạo chính trị nổi tiếng, Đức vua Tần Bà Sa La đã thấy rất rõ đó, Vương quốc Ma Kiệt Đà khó có thể phát triển bền vững nếu thiếu chân lý và đạo đức Phật dạy. Đồng thời, ông cũng đã nhận chứng được rằng luật pháp đó chỉ có thể hạn chế tội phạm chứ không thể nào chặn đứng được tội phạm và chuyển hóa được tội phạm. Hào sâu tường cao, khung hình phạt nặng chẳng qua chỉ là một phương tiện ngăn chặn thôi. Chỉ với việc truyền bá chân lý và khuyến dạy đạo đức, con người được chuyển hóa nhân tâm, cho nên tình nguyện từ bỏ các thói quen xấu, lối sống tiêu cực, phát triển đời sống lành mạnh, làm lành lánh dữ và chia sẻ các cái phước báo mà mình đạt được. Giờ đó đó, sự bình ổn trong xã hội sẽ giúp cho đất nước của ông từ độc lập cho đến thái bình và thịnh trị. Quyết định sáng suốt của Đức Vua Tần Bà Sa La đã mở ra một cái giai đoạn vàng son cho sự trị vì của ông. Ngay sau khi chùa Trúc Lâm được xây dựng nên, biết bao nhiêu nỗi khổ niềm đau trong cuộc đời đó được chuyển hóa hết, và sự phát triển ở trong nước nó chưa từng có. Ngày hôm nay tất cả Phật tử chúng ta đã được các duyên phúc lớn, thành tựu được thân người, có đầy đủ các giác quan thấy nghe ngửi biết, có được cơ hội được cha mẹ mình hy sinh cho đi học từ nhỏ, có kiến thức, và chúng ta may mắn hơn là sử dụng cái nguồn tri thức và ý thức tự do đó gặp được Phật dưới sự hướng dẫn của Hòa Thượng Viện Chủ tại đây đã vài chục năm. Và nay thì dưới sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Đức Thành, một vị tăng sĩ trẻ có nhiều tâm huyết, có nhiều tâm đức, có thể thay thế Hòa Thượng Bổn Sư tiếp tục con đường hoàn truyền Phật Pháp và tu học đạo, truyền bá đạo tại ngôi chùa quan trọng vốn từng là cái trung tâm Phật học của Bình Tuy vào năm 1955. Sau đó đến năm 1970 đó, thì đây là cái trung tâm trường Bồ Đề, đào tạo từ lớp 6 cho đến lớp 12, mở ra một cái phương trời cho tất cả các thế hệ Phật tử trẻ trở thành là những người nắm vững được thế học và mang ở trong con tim khó của mình á một nguồn tri thức đạo đức Phật học để dấn thân vào xã hội lập nghiệp sau khi ra trường. Ngôi chùa Quảng Đức này về phương diện lịch sử theo đó có ý nghĩa rất lớn cho Bình Tuy ngày xưa và nay đó là thị xã La Ghi. Là Phật tử của chùa Quảng Đức, các quý vị hãy hãnh diện tự hào vì chúng ta đã dự phần vào một truyền thống giáo dục Phật học rất quan trọng tại ngôi chùa này. Và để thể hiện việc đó đó, thì chúng tôi rất kính mong các quý Phật tử cùng với thân bằng quyến thuộc của mình hãy lập ra thói quen làm con heo công đức tại nhà, tại công ty, tại các cơ sở làm ăn buôn bán của mình. Cứ mỗi khi quý vị đi chợ búa còn dư lại 10.000, 5-7.000, thay vì quý bà với tư cách là bà nội, bà ngoại, mẹ, dì, thím, mợ thường mua kẹo bánh cho con cháu ăn, sau một thời gian đó hàng con cháu của chúng ta sẽ rụng sạch sành xanh các hàng tiền đạo, bị bệnh béo phì và tập tành những thói quen ăn uống vô độ. Thì các vị hãy tạo thành một thói quen mới là bỏ các cái khoản tiền nho nhỏ đó đó vào trong con heo công đức. Cứ vài ba tháng đó, chúng ta khui con heo công đức đó ra, dẫn con cháu của mình đến chùa Quảng Đức này gặp thầy trụ trì Thích Đức Thành và trao số tiền đó cho con cháu của mình dâng cúng cho thầy trụ trì để góp phần xây dựng ngôi chùa có truyền thống Phật học và có truyền thống Trung học Bồ Đề này sớm được thành tựu. Từ nhỏ khi chúng ta với tư cách là cha mẹ huấn luyện cho con em mình một thói quen dùng bàn tay này hiến tặng, hiến cúng tiền bạc cho các công trình tâm linh, đạo đức, văn hóa, giáo dục, thì khi lập nghiệp và trưởng thành, các cháu về sau này sẽ không thể dùng bàn tay này cướp của, giết người, làm xấu. Và đây là cách huấn luyện nhân cách và đạo đức cho con em của chúng ta. Cũng là một số tiền giống như nhau, làm như cái thế vừa nêu, cả hai thế hệ cùng được công đức. Tiền đó thì do thế hệ cha mẹ ông bà bỏ ra, và chúng ta có cái tâm hướng dẫn con cháu mình làm, cho nên phước đó tăng gấp bội. Con cháu mặc dầu không trực tiếp tạo ra tiền, nhưng lại là người trực tiếp bằng sự phát tâm, bằng bàn tay dâng cúng cho thầy trụ trì, cho nên các cháu sẽ hưởng được cái phần tùy hỷ công đức trực tiếp. Biết cách làm thì cũng là một cái khoản tiền đó, chúng ta lại có nhiều giá trị đóng góp hơn. Nếu việc làm đó là đơn giản, ai cũng có thể thực hiện được trong tầm tay, xin các quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Tràng vỗ tay giòn giả đó như là một lời cam kết và như là một sự phát nguyện. Đức Phật sẽ chứng minh cho các vị thành tựu như ý. Hãy dành một tràng vỗ tay nữa. Chúng tôi tin tưởng rằng là chùa Quảng Đức sẽ được hoàn thành trong vòng 1.5 năm, tức là vượt qua cái chỉ tiêu mà thầy trụ trì Thích Đức Thành đã có thể đặt ra. Là bởi vì là các quý Phật tử đã ý thức được rằng học theo gương hạnh xây dựng chùa của Đức Vua Tằng Bà Sa La, chúng ta đang làm cái công việc biến cái mảnh đất tâm linh này trở thành trung tâm đạo đức, trung tâm giáo dục, trung tâm văn hóa, một mặt giữ gìn truyền thống văn hóa của Việt Nam, mặt khác đó giúp cho các thế hệ con em chúng ta được trưởng thành nhân cách và trải nghiệm các cái hạnh phúc bây giờ và tại đây trên mảnh đất tâm linh quan trọng này. Dân gian Việt Nam có câu đất vua chùa làng phong cảnh bục. Trong lịch sử mấy nghìn năm tại Việt Nam đó, đất bao giờ là cũng thuộc về giới lãnh đạo đất nước. Chùa đó không phải của riêng thầy trụ trì. Thầy trụ trì đó chỉ cần có 4 mét vuông là sống đủ rồi. Vì Đức Phật dạy các tu sĩ chúng tôi 3 nhu yếu phẩm sau đây không nên đầy đủ, đó là ăn, mặc và ngủ. Lối sống giản dị đó, đó sẽ làm cho đạo đức của tu sĩ trở nên thanh cao hơn, và nhờ đó sống thọ hơn, để làm được nhiều Phật sự phụng sự cho cuộc đời hơn. Nhưng tại sao các thầy là phải tốn nhiều công sức để xây dựng các chùa thật là to? Là bởi vì nếu không làm như thế đó, các quý Phật tử thuộc nhiều thế hệ khác nhau sẽ bị thiệt thòi. Khi Hòa Thượng Thích Quảng Nhơn xây dựng chùa Quảng Đức này vào năm 1961 đấy, thì chùa có khoảng hơn 300 mét vuông thôi. Sau này thì Hòa Thượng Viện Chủ là người đã xây dựng hoàn thành phát triển. Nay đó thì ngôi chính điện mới theo dự kiến sẽ có diện tích là 700 mét vuông, một tầng trệt và một lầu, có thể làm lễ cùng một lúc trung bình là 1.400 người. Các quý Phật tử sẽ có thể le lưỡi rằng là chùa như thế là quá lớn. Thực ra chẳng lớn, chỉ lớn là lớn so với Việt Nam của chúng ta thôi. Còn các ngôi chùa đó càng lớn chừng nào thì càng tốt chừng đó. Quý Phật tử cứ thử hình dung trung bình mỗi một năm vào những cái ngày lễ lớn như rằm tháng giêng, tháng tư, tháng bảy, tháng mười, dưới sự chứng minh của hòa thượng Đạt Cao Đức Trọng tại đây đó, thì trung bình là 1.000 Phật tử mới được quy y. Và chúng ta cứ làm một bài toán cộng thôi, 10 năm thôi là có 10.000 Phật tử rồi. Mà ngôi chùa của mình á chỉ có 1.700 mét vuông cho hai tầng trệt và lầu, thì phải 8.000 mấy trăm cái Phật tử còn lại phải đứng ngoài sân. Đó là thiệt thòi đó. Cho nên á, các quý vị cần phải phát tâm để đóng góp cho việc xây chùa càng lớn, càng lớn càng tốt. Đừng nghĩ xây chùa cao Phật lớn là phí, không thể nói như thế. Các trung tâm tâm linh của các tôn giáo khác lớn hơn Phật giáo gấp nhiều chục lần. Ngôi chùa Pháp Thân tại Bangkok, Thái Lan có diện tích 400 mẫu. Cách đây 5 năm đó, giảng đường hiện hữu của chùa Pháp Thân chứa được 500.000 người cùng một lúc ngồi thiền nghe giảng, vẫn không đủ chỗ cho các Phật tử về vào các ngày lễ lớn. Sau đó hòa thượng trụ trì quyết định xây dựng giảng đường lớn nhất toàn cầu, 1.000.000 chỗ ngồi. Giảng đường đó có diện tích 1 cây số vuông, mỗi một cạnh là 1.000 mét vuông. Nhiều Phật tử cứ nghĩ rằng là hòa thượng trụ trì có lẽ hơi bị man, vì người đâu đông đến thế mà đến dự. Năm 2012, giảng đường đó đã được hoàn tất. Đến những ngày lễ lớn đó, khoảng 2.000.000 người đến tham dự. Như vậy vẫn còn khoảng 1.000.000 người phải đứng ngoài sân, không có chỗ để tham gia sinh hoạt. Trên thực tế đó, thì khi một cái không gian tâm linh lớn, số lượng Phật tử sẽ về đông hơn. Và do vậy chúng ta cần phải thấy rất rõ các chùa tại Việt Nam nhỏ bé hơn các chùa ở nước ngoài rất nhiều. Do đó chúng ta phải có vai trò đóng góp làm sao cho việc xây dựng các ngôi chùa tâm linh càng lớn càng nhanh, để phục vụ được càng nhiều quần chúng và các thế hệ thì càng tốt. Những vị Phật tử có uy tín đối với các tổ chức, các tập đoàn, các công ty thì hãy nên dùng cái uy tín của mình để vận động những người thân hữu đó đến chùa Quảng Đức gặp thầy trụ trì để ủng hộ cho các chương trình xây dựng và trùng tu. Ở miền Nam chúng ta đó thì ít có tình huống Phật tử cúng trọn gói một công trình. Miền Bắc và Bắc Trung Bộ đó thì có nhiều công ty khi phát tâm là phát tâm trọn gói. Và chúng ta hãy tập cái thói quen đó để mình hưởng được cái phần công đức quan trọng. Nhiều công ty đó có các chương trình làm việc thiện, họ là Phật tử nhưng lại không biết một số chùa đang trùng tu cần đến sự đóng góp. Việc nối kết của các Phật tử tại đây sẽ trở nên rất quan trọng, để cho các cái nguyện vọng chân thành đó nối kết tay nhau làm thành các việc lớn. Và trong tương lai, chùa Quảng Đức sau khi được trùng tu sẽ trở thành một trung tâm tu học rất quan trọng, không phải của thị xã La Ghi mà của toàn tỉnh Bình Thuận này, và lan rộng cho các cái vùng phụ cận. Các quý vị hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn. Vừa như biểu hiện lòng hoan hỷ, vừa như phát tâm để cho công trình được thành tựu viên mãn. Điều 2, học Phật. Đang trong quá trình chùa xây dựng, việc học Phật vẫn không kết thúc, tiếp tục diễn ra không hề bị gián đoạn. Sau khi ngôi chùa xây dựng xong rồi đó, thì việc truyền bá Phật pháp để cho các Phật tử tu học á lại càng được thuận lợi nhiều hơn nữa. Cốt lõi của việc học Phật đó gồm có những điều sau đây. Thứ nhất, giải trừ mê tín dị đoan. Đặt bối cảnh nền triết học của Phật dạy trong nền văn hóa tôn giáo và triết học của Ấn Độ cổ đại, vai trò đóng góp của Đức Phật là vô tiền khoáng hậu, coi là chưa từng có một nhân cách minh triết nào có thể sánh ví được 1% như là Đức Phật Thích Ca, người khai sáng ra đạo Phật. Xã hội Ấn Độ dựa vào kinh thánh Vệ Đà phân chia làm 4 giai cấp. Chỉ có 2 giai cấp được cơ hội tiếp nhận giáo dục và tâm linh đúng nghĩa, đó là giai cấp vua chúa, bao gồm các nhà chính trị và những nghĩa sĩ đã bảo vệ bờ cõi và phát triển đất nước; giai cấp bà la môn, tức là các giáo sĩ của Ấn Độ giáo gốc nắm quyền bính về giáo dục và tôn giáo đặc quyền. Thành phần thương gia đó có thể được hiểu như là sĩ công nông, hầu như chỉ làm cái công việc bao tử của xã hội thôi. Còn giới thủ Đà La, giai cấp mạc hạng cùng đinh tại Ấn Độ đó, thì làm lao động tay chân, phục dịch và nô lệ cho ba giai cấp trên. Họ đã được nhồi sọ rằng Phạm Thiên, tức là Chúa Trời của Ấn Độ giáo, đã phân công lao động 4 giai cấp theo thế cha truyền con nói, như là một số phận đã được an bài. Không nên đặt vấn đề, không nên thay đổi, hãy chấp nhận nó như là cái cơ duyên đóng góp cho xã hội này. Và bằng học thuyết nhồi sọ đó đó, biết bao nhiêu tỷ người trong lịch sử tại đất nước Ấn Độ đã phải chịu quá nhiều các hình thái bất công và khổ đau, vì theo một cách thức nào đó đó, Bà La Môn giáo đã truyền bá chính sách vô minh, làm cho người ta trở nên ngu dốt, mất cơ hội học, mất cơ hội tâm linh, thì không thể nào chuyển hóa được tâm thức của mình. Đức Phật đã nỗ lực rất lớn trong việc xóa nạn mù chữ và kêu gọi đó mọi thành phần trong xã hội cần phải có được cái quyền bình đẳng về giáo dục. Mà vào thời đại đó đó, chỉ có 2 thành phần vừa nêu là có được cái quyền giáo dục thôi. Dân cùng đinh đó chiếm 80% dân số, hầu như trải qua nhiều thế hệ không hề được học, không hề biết chữ. Và chính sách vô minh đó là một cái kịch bản tốt nhất để cai trị và giữ vững được cái ngai vàng của mình nhiều nhất. Chính trị và tôn giáo vào thời đó đã phối hợp chặt chẽ với nhau để cai trị con người bằng các hình thái bất công. Bên cạnh việc xóa mù chữ đó, thì Đức Phật còn xóa mê tín dị đoan, vì mê tín dị đoan làm cho người ta chấp nhận số phận an bài. Đó là nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Để làm công việc đó đó, Đức Phật đã chứng minh cho chúng ta thấy Thượng Đế chưa từng có thật, các thần linh chưa từng quản lý các chức nghiệp và ngành nghề và số phận của con người như các tôn giáo nhất thần hoặc đa thần đã quảng bá trong lịch sử của nhân loại. Đức Phật cho rằng không có nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ, mọi thứ được hình thành đó bằng cái quy luật tương tác, tương duyên, đa chiều để hình thành, để tồn tại, để phát triển, để hoại diệt. Hoại diệt không phải là dấu chấm cuối cùng của một tiến trình gắn liền với các vật thể, trong đó có con người. Sau khi bị hoại diệt thì các vật thể sẽ tiếp tục hình thành ra một cái tiến trình tương tự để trở thành một cái mới khác hơn với chính nó, nhưng không tách rời khỏi nó. Do đó quy kết nguyên nhân đầu tiên của vũ trụ vào Thượng Đế được gọi là duy thần, vào vật chất được gọi là duy vật, vào tâm được gọi là duy tâm. Theo Đức Phật là 3 quan điểm trái chiều, không phản ánh đúng được bản chất vận hành của vũ trụ. duyên khởi, tức là sự tương tác đa chiều theo công thức cái này có, cái kia có, cái này không, cái kia không, cái này hình thành, cái kia hình thành, cái này hoại diệt, tạo điều kiện dẫn đến sự kết thúc ở cái khác. Lời dạy minh triết đó đã làm đảo lộn toàn bộ ý thức hệ triết học và tôn giáo của Ấn Độ lúc bấy giờ. Đức Phật đã thành lập ra một nền minh triết nhân bản đúng nghĩa, giải phóng con người ra khỏi ách nô lệ của Thượng Đế và Thần Linh, là cái tự do và dân chủ lớn nhất mà Đức Phật đã trao tặng cho chúng ta. Tin vào Thượng Đế và các thần đó, chúng ta sẽ sống với nỗi sợ hãi thường trực và thường xuyên. Sợ Thượng Đế và các thần nổi giận, như Kinh Thánh các tôn giáo nói, Thượng Đế và Thần Linh tạo ra sóng thần, động đất, dịch bệnh, cái chết và số phận theo công thức bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đạt vào thanh cao. Đức Phật đã chứng minh cho chúng ta thấy đó là những kịch bản cai trị con người thôi, chứ không phải chân lý. Cái đóng góp to lớn đó đã làm cho biết bao nhiêu thế hệ người Ấn Độ đó trở nên được hạnh phúc hơn, không còn lệ thuộc vào Thượng Đế và Thần Linh. Chúng ta giãy tay chào với các nỗi sợ hãi. Sợ hãi là kẻ thù của hạnh phúc. Chỗ nào sợ hãi có mặt đó, thì chỗ đó đó chúng ta trở nên bất an. Cúng cho Thần Linh và Thượng Đế chỉ là một sự trấn an tạm thời rằng các vị ấy sẽ gia hộ cho mình. Nhưng theo Đức Phật đó, cái quy luật nhân quả và cái quy luật của mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này đó, nó diễn ra theo cách thế độc lập của nó, không lệ thuộc vào ai và không bị can thiệp bởi ai. Luật pháp có thể bị lũng đoạn, nhân quả không thể thay đổi như là một quy luật. Do đó Đức Phật đã dạy chúng ta tháo mở các loại mê tín dị đoan, không tin Thượng Đế và Thần Linh, không tin năm tháng ngày giờ tốt xấu, không tin là người chết tồn tại tiếp tục ở dưới lòng đất, không tin rằng người chết sẽ tồn tại vài chục năm, vài trăm năm, vài nghìn năm, không tin sự ra đi của người chết vào những cái ngày giờ tạo ra các cái cung nhất định dẫn đến cái xui cho con cháu và con cháu bắt đầu lên không nổi, không tin rằng có sự hên xui may sủi, không tin rằng số phận là cố định. Theo Đức Phật chính là nền tảng quan trọng để dẫn đến một niềm tin chân chính, đó là mỗi người đó làm chủ vận mạng của mình với tư cách là một kiến trúc sư. Chỉ vì chúng ta ít chịu khó đặt lại vấn đề, chúng ta đã ngộ nhận rằng đó, ông trời là kiến trúc sư vĩ đại nhất. Thực ra đó, tự do ý chí theo Đức Phật là Chetana đã làm chúng ta quyết định nghề nghiệp, quyết định thói quen, quyết định lối sống, từ đó tạo ra cá tính, nhân cách, lối ứng xử thiện hay bất thiện, tích cực hay tiêu cực. Rồi cũng vì vô minh chúng ta đổ lỗi cho quá khứ, đổ lỗi cho mọi người, đổ lỗi cho trời, cho đất thôi. Thực ra đó, hạnh phúc hay khổ đau là do chính chúng ta nắng tạo ra một cách cá nhân hay tập thể, hoặc bao gồm cả hai. Tu học Phật, chúng ta vẫy tay chào với tất cả các loại mê tín. Ai muốn hạnh phúc thì phải xa lánh các thầy bùa ngải, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy đồng bóng, thậm chí là thầy nhân điện và thầy ngoại cảm. Tin vào nhân quả sẽ giúp chúng ta sống thản nhiên hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn. Nhờ đó chúng ta có thể vượt qua được các nỗi khổ niềm đau một cách dễ dàng và thành công hơn. Để được như thế đó, thì thì niềm tin của người tu học Phật đó phải là tin vào nhân quả, tin kiếp sau là có thật, tin vào tiềm năng của mỗi người là vô tận, tin vào mọi nỗ lực sẽ dẫn đến sự thành công, tin vào sự thay đổi số phận và làm mới cuộc đời của chính mình. Nguồn tài nguyên thì ở trong mỗi người đó là không giới hạn. Các khoa học gia hàng đầu của thế giới chỉ mới sử dụng được khoảng 1% nếp nhăn ở trong bộ não thôi. Não của con người giàu lớn con hay nhỏ con, mập hay ốm, lớn hay nhỏ tuổi, trung bình là 2,5 kg, chứa đựng hàng triệu các nếp nhăn. Mỗi một nếp nhăn như là một cái kho chứa các dữ liệu nghiệp riêng, nghiệp chung, bao gồm cá tánh, thói quen, phong tục, tập quán, văn hóa, tôn giáo, triết học và các hình thái mà chúng ta đã trải nghiệm trong đời sống xã hội, không mất đi. Những người bình thường như chúng ta chỉ mới sử dụng được khoảng chừng 0,% thôi, tức là không đáng kể. Đức Phật đó sử dụng được cái kho tàng vô tận đó 100%, vì Ngài đã chuyển hóa được tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Chúng ta chỉ mới đi từng bước trên con đường tâm linh của Ngài thôi. Đi được bước nào đó thì chúng ta khai mở tiềm năng được bước đó. Cho nên tu học Phật là không có chán chường, tuyệt vọng, trầm cảm, bi quan, yếm thế, không bỏ cuộc nửa chừng, không phớt lờ nỗi khổ niềm đau, không cường điệu quá các bất hạnh, mà hãy hết sức điềm tĩnh để nhìn thấy được các cái cảnh huống thuận hay nghịch đang diễn ra với mình trong từng quãng đời, từng cái bối cảnh lịch sử, để chúng ta đủ sáng suốt vượt qua được tất cả các gian truân và thách đố. Thứ hai, cốt lõi của việc học Phật đó là trao dồi hai lớp nhân quả. Hai lớp nhân quả này được Đức Phật trình bày trong bài kinh đầu tiên là kinh Chuyển Pháp Luân, còn được gọi nôm na là kinh Tứ Diệu Đế. Bài kinh này đó, Đức Phật khẳng định rằng là toàn bộ các nỗi khổ niềm đau của lịch sử kiếp người có thể được chia làm 8 nhóm, bao gồm 2 phương diện, đó là những khổ đau liên hệ đến thân, bao gồm có 4: sanh, già, bệnh và chết. Già bệnh chết dẫn đến nỗi khổ niềm đau, nước mắt, rồi tử biệt, bất hạnh, rồi tiếc nuối là điều không ai có thể phủ định rồi, không cần phải nói, ai cũng biết. Nhưng cho sanh là khổ đau thì rất nhiều người không đồng tình. Rất nhiều chị em phụ nữ nghĩ rằng là sanh con là thiên chức của người mẹ, và việc sanh được đứa con đó là góp phần xây dựng được cái hạnh phúc và giữ gìn hạnh phúc với chồng, nhất là sanh con trai. Do vì các vị ấy bị ảnh hưởng niềm tin phân biệt giới tính của Nho giáo và các tôn giáo phân biệt trọng nam khinh nữ. Đức Phật nói trong các kinh đó, đôi lúc các bậc cha mẹ muốn sanh con trai là đẻ ra các cô con gái, có gia đình đó, muốn sinh các cô con gái thì sinh ra các cậu nghịch tử. Nhiều gia đình thoáng hơn, sinh nam sinh nữ miễn là sinh là được, thì sinh ra ô môi hoặc là bê đê. Hầu như là chưa bao giờ con người với tư cách làm cha làm mẹ hài lòng về cái nhu cầu sinh con của mình. Có người chỉ muốn sinh một đứa con thôi, sinh song sinh đa sinh, không đủ tiền để nuôi. Có người đó thì phát hiện con cái của mình á bị dị tật bẩm sinh ở trong bào thai, muốn cắt đi cái nấm ruột đó thì sợ tội, mà để nấm ruột đó trưởng thành đó thì con của mình phải lệ thuộc vào mình và các bàn thai từ bi đến trọn đời. Hầu như chúng ta chưa từng thỏa mãn, và nhiều chị phụ nữ bị chứng bệnh vô sinh khổ biết giường nào. Chồng đi ngoại tình, chồng có vợ hai vợ ba để nối dõi tông đường theo quan niệm của Nho giáo. hầu như cái sinh chưa từng làm chúng ta hài lòng đúng nghĩa. Do vậy nó là một trong các phương diện của khổ đau. Bốn nhóm khổ đau còn lại liên hệ đến tâm của con người là ước muốn mà không thành tựu, thương yêu mà phải chia ly, ghét nhau mà phải gặp gỡ, và chấp vào thân thể này là vĩnh hằng. Theo Đức Phật á, đã kéo theo biết bao nhiêu giọt nước mắt sầu bi của con người trong kiếp sống mấy chục năm. Các thái độ tâm lý, những cái mâu thuẫn nội tại đó đã làm cho chúng ta gần như là sống trên đống lửa. Nhưng Đức Phật dạy là không nên cường điệu quá khổ đau. Vì cường điệu quá khổ đau sẽ đốt cháy chúng ta nhiều hơn. Bản chất khổ đau trong hiện thực nó không nhiều đến độ như chúng ta đã nghĩ tưởng đấy. Do vì chúng ta có thói quen bơm phồng cảm xúc. Thử phân tích cái câu đơn giản trong dân gian: nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột. Cái đứt tay đó là giống nhau, cũng chảy máu. Nếu thấu đến xương đó thì nó đau nhất, phải mất đến cả tháng mới lại. Nhưng mà người nhà giàu có sức chịu đựng kém, các nghịch cảnh đến với họ ít hơn, cho nên cái cảm xúc chịu đựng của họ trở nên là bất lực. Và như vậy cũng là một cái hành động bị đứt tay, thì họ có cảm giác như là sự bị đổ ruột của người ăn mày vậy. Đó là vì họ đang rơi vào trạng thái cường điệu quá nỗi khổ niềm đau mà họ đang đối diện thôi. Phớt lờ khổ đau đó là một thái độ tâm lý thái cực đối lập. Phớt lờ sẽ không làm cho khổ đau kết thúc. Phớt lờ như là một cái trạng thái tiềm quên thôi. Khổ đau vẫn còn y nguyên và nguy hiểm hơn, vì có rất nhiều các loại chứng bệnh đó có thể kết liễu mạng sống con người trong vòng 6 tháng đến 1 năm. Đổ lỗi cho kiếp trước không phải là một thái độ thông minh. Nhất là quý bà thường có thói quen khi sống không hạnh phúc với chồng đó: vì kiếp trước tôi mắc nợ ẩm, kiếp này tôi ráng mà chịu đựng. Tất cả chúng ta không có túc mệnh minh, lấy đâu mà mình biết rằng mình mắc nợ mà cứ đi đổ thừa cái duyên nợ đó. Đức Phật không hề dạy như thế. Ở trong kinh Trường Bộ, Đức Phật khẳng định bất cứ một nỗi khổ niềm đau nào đang có mặt mà ai có khuynh hướng đó gắn kết nó với quá khứ thì không thể nào làm thay đổi được cái vận mệnh của mình. Người đó đánh mất cơ hội hưởng được hạnh phúc. Có lẽ đây là một cái điều các quý Phật tử ít nghe, nhưng nó là một chân lý. Quá khứ đó sẽ tạo thành một cái đà thôi, một cái quán tính. Nghiệp hiện tại đó nó quan trọng hơn, nó quyết định cái vận mạng hạnh phúc hay khổ đau của con người ở kiếp này. Nếu cái đà tích cực ở trong quá khứ được các nghiệp tốt ở hiện tại hỗ trợ thì hạnh phúc và mọi thuận duyên đó nó sẽ phát triển một cách cao nhất. Còn nếu đề quá khứ là một nghiệp xấu thì các nỗ lực chân chính ở kiếp hiện tại này sẽ thay đổi hoàn toàn theo công thức: cái đầu mạnh, cái đó lấn át, cái đó phủ trùm và cái đó triệt tiêu những cái nhỏ hơn mình. Đức Phật đã đưa ra một ảnh dụ giống như các hạt muối bỏ vào trong một cái ly 300ml thế này đó thì tạo ra vị mặn, nhưng nếu bỏ vào trong một cái ao hồ nước ngọt đó thì vị mặn đó có cũng như không, vì không đáng kể. Muối đã bị hòa tan trong một lượng nước lớn hơn và vị mặn của muối đã bị triệt tiêu, không còn một manh giác. Cho nên học thuyết nhân quả chuyển nghiệp của Đức Phật đó là một triết lý sống để giúp cho chúng ta không có bi quan yếm thế chán trường, và nhờ đó chúng ta có một bản lĩnh đối diện với khổ đau và vượt qua khổ đau một cách thành công. Để làm được cái công việc này thì Đức Phật dạy chúng ta phải mở mắt thật to nhìn thật kỹ, nghe thật rõ để phân tích đâu là dây mơ rễ mắc của khổ đau. Theo ngài, trong bài kinh Tứ Diệu Đế và 12 nhân duyên, tất cả rốt rễ của khổ đau gồm có 4 nhóm chính thôi. Có những nỗi khổ niềm đau đó liên hệ đến tâm tham ái, ví dụ như đa thê, đa phu, ghen, rồi cướp của, giết người, phạm pháp, hối lộ, móc quặc, thế đều liên hệ đến tâm tham á. Có những nỗi khổ niềm đau đó nó có gốc rễ từ sân hận, nặng nhất là chiến tranh, giết người, thương tổn, hủy hoại, bạo lực, bạo động và các hình thái gọi là sân sỏ, đấu đá nhau, tranh chấp nhau. Cũng có những nỗi khổ niềm đau đó tới do người ta mê tín dị đoan, thiếu trí tuệ, mờ ám, mà đồng hành với nỗi khổ niềm đau từ kiếp này sang kiếp khác. Có những nỗi khổ niềm đau bắt nguồn và gắn kết với sự chấp thủ của con người, chấp ngã sở hữu, chấp mình đúng, chấp mình là chân lý, chấp mình là thước đo, chấp vào cái tự ái sai lầm chính là tự sát, và có nhiều hình thái chấp trước khác. Đó làm cho chúng ta đánh mất cơ hội tiến thân, đánh mất cơ hội tiếp nhận sự giúp đỡ, đánh mất cơ hội đó có thể ra biển to để làm những việc lớn. Chịu khó phân tích từng bế tắc một, mang tính cá nhân, gia đình, xã hội, cộng đồng, quốc gia và thế giới, trên 4 nguyên nhân vừa nêu, chúng ta sẽ phanh phui được tất cả đầu mối của các bất hạnh. Theo Đức Phật, làm được công việc đó đó, ta đã giải quyết được vấn nạn khổ đau 50% này. Còn 50% còn lại là nỗ lực chuyển nghiệp thôi. Giải quyết xong vấn nạn nhân quả khổ đau của kiếp người, Đức Phật dạy chúng ta hãy mở mắt thật to và tin tưởng rằng là chúng ta sẽ trải nghiệm được hạnh phúc bây giờ tại đây. Đỉnh cao nhất của hạnh phúc là Niết Bàn. Niết Bàn là một trạng thái khi mà nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân khổ đau không còn nữa. Niết Bàn không phải là thiên đường, không phải là cảnh giới, không phải mặt trời, mặt trăng, trái đất. Niết Bàn là trạng thái tâm được thanh tịnh hóa, không bị quay trở lại nỗi khổ niềm đau dầu dưới bất kỳ một tình huống nào. Chứng đạt được Niết Bàn đó phải trên kiếp sống này, và chỉ đạt được Niết Bàn với tư cách là con người thôi. Đó là điều mà Đức Phật khẳng định trong kinh. Chư thiên không đạt được Niết Bàn, A-tu-la không đạt được Niết Bàn, và tất cả các hình thái sự sống khác không đạt được Niết Bàn ngoài chính con người. Trong kinh Vô Lượng Thọ đó, Đức Phật nói hàng trung phẩm hóa sanh ở Tây Phương đó, đôi lúc phải mất đến vài nghìn kiếp, hoặc có thể là 500 kiếp ở biên địa của Cực Lạc mới gặp được Phật Pháp, mới gặp được Đức Phật A Di Đà. Cho nên chúng ta cũng đừng có phải kỳ vọng về cái việc sanh đang khi việc tu tập căn lành lớn, tức là hết tâm sân si, công đức lớn, tức là vài thì công đức, nhân duyên tốt lớn, tức là tạo đạo tràng, môi trường cho mọi người cùng tu, quán phong lớn, tức là thấy lấy các dữ liệu Tao Bà làm chánh nhân tịnh độ, và niệm Phật dứt tâm bất loạn, thì chúng ta đừng nên bận tâm, cứ hãy lo hoàn tất 5 điều quan trọng như vừa nêu ở trong kinh A Di Đà. Vì theo Đức Phật đó chính là visa giúp cho chúng ta nhập cảnh Tây Phương. Khi mình nhìn thấy được Niết Bàn thì chúng ta không còn bi quan chán chường nữa. Nhiều người tuyệt vọng quá dẫn đến trầm cảm. Trầm cảm bắt đầu đó là một thái độ tiêu cực, chán nản, tuyệt vọng, mất phương hướng. về lâu về dài đó là một rối loạn tâm thần cần phải điều trị. Cuối cùng của trầm cảm là cái cảm giác tự tử và các hành động tự tử. Rất nhiều người đã rơi vào cái tình huống sống đó là vì không tin rằng mình có thể trải nghiệm được hạnh phúc, và họ đã đấu tố khổ đau quá nhiều đi, họ cường điệu quá cái khổ đau nó quá lớn đi. Đức Phật thì không nói thế. Như vậy khổ đau và hạnh phúc là đối lập nhau. Nếu cuộc đời có khổ thì cũng có hạnh phúc. Như vậy tại sao chúng ta quên đi cái hạnh phúc mà chỉ có nhớ khổ đau? Là vì chúng ta tiêu cực và mất phương hướng thôi. Để đạt được hạnh phúc theo Đức Phật đó, không do cầu nguyện, van xin, tình cờ, không phải là một cái ăn sủng của Thượng Đế và các thần, phải được thực hiện bằng con đường bát chánh đạo gồm có ba phương diện: đạo đức, thiền định và trí tuệ. Đạo đức theo Đức Phật dạy thì gồm có ba yếu tố: chính ngữ là nói có sự thật, nói đoàn kết, nói lịch sự và văn hóa, nói những điều có giá trị. Chánh nghiệp là hành vi đạo đức bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu vật chất, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng. Chánh mệnh là nghề nghiệp đạo đức. Đức Phật dạy xa lánh 6 nghề tiêu cực sau đây: sản xuất, buôn bán vũ khí vì giết người hàng loạt, buôn bán nô lệ vì chà đạp nhân phẩm của con người, buôn bán thân thể tới nghề lậu xanh vì phá hoại hạnh phúc gia can, sản xuất và buôn bán độc dược vì dẫn đến tình trạng tự tử, nghề đồ tể vì giết quá nhiều mạng sống của các loài gia súc, nghề cờ bạc và ma túy vì đánh mất tương lai của biết bao nhiêu thế hệ. Ngoài 6 nghề tiêu cực vừa nêu, bất cứ nghề nào chân chính được luật pháp cho phép và phù hợp với đạo đức Phật thì được xem là nghề nghiệp chân chính. Người tu học Phật được khích lệ sống với 3 phương diện đạo đức vừa nêu. Về phương diện thiền định thì gồm có 3: tinh tấn, tức là nỗ lực lập nghiệp; nỗ lực thành công; nỗ lực vượt khó; nỗ lực vượt khổ đau; nỗ lực tu đạo đức; nỗ lực làm việc lành; nỗ lực thành tựu vô ngã vị tha; và nỗ lực thành tựu các giá trị tâm linh cao quý. Chánh niệm là làm chủ được cảm xúc trong đi đứng nằm ngồi, làm chủ được thân và tâm trong mọi hoạt động. Nhờ đó chúng ta điềm tĩnh, sâu sắc, bản lĩnh hơn, cho nên chúng ta có thể có đủ sáng kiến, phát minh, sáng tạo cho các lĩnh vực chuyên môn mà mình đầu tư, đồng thời cũng tránh được các rủi ro lao động, rủi ro tai nạn và nhiều cái rủi ro do con người tạo ra. Chánh định là thiền định chuyển hóa, mà với tư cách người Phật tử đó, chúng ta chỉ cần thực tập cái nội dung của tứ thiền là xả niệm thanh tịnh trong suốt thời gian chúng ta thực tập thiền quán, không để tâm mình bị kẹt vào quá khứ, hiện tại, vị lai, không bị vướng kẹt vào sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, không vướng kẹt vào công việc, gia đình, công việc, xã hội, không vướng kẹt vào tất cả mọi nỗi khổ niềm đau, giữ tâm trong trạng thái xả buông như là trạng thái chân không, không có sự rơi. Chỉ trong vòng 30 phút thực tập thôi, chúng ta tái tạo nguồn năng lượng mới cho chính mình. Quá trình là trao đổi chất diễn ra tốt hơn, máu được làm tươi nhuận, neuron thần kinh được làm mới, hệ thống kháng thể được tăng trưởng, chúng ta lạc quan hơn, yêu đời hơn, thông minh hơn và giải quyết được tất cả các vấn đề một cách có hiệu quả, ngắn gọn và không để lại các cái phản ứng phụ hay là những cái tác động trái chiều. Đừng nghĩ rằng chỉ có những người tu theo tịnh độ, xin lỗi, tu theo thiền tông mới thực tập thiền định. 10 tông phái của Trung Quốc, 14 tông phái của Nhật Bản phát triển từ 10 tông của Trung Quốc, tông nào cũng có thực tập thiền định hết. niệm Phật một cách biên mật cũng là thiền định, kinh hành một cách biên mật cũng là thiền định, ngồi đọc kinh Phật một cách chánh niệm tỉnh thức cũng là thiền định, ăn cơm xong đi kinh hành theo kinh A Di Đà dạy cũng là thiền định. Vì thiền định theo Đức Phật định nghĩa chính là việc làm chủ được dòng cảm xúc và tâm của mình ở ngay thời điểm sự việc đó đang diễn ra. Ngồi thiền quán thì chúng ta có cơ hội đào sâu vào thiền định hơn. Về phương diện trí tuệ thì Đức Phật dạy gồm có hai yếu tố: tránh chi kiến, tức là một thế giới quan và nhân sinh quan duyên khởi đa chiều, không thừa nhận nguyên nhân đầu tiên, dầu là thượng đế tức là duy thần, dầu là duy Phật hay dầu là duy tâm. Nhờ đó chúng ta không sống đơn độc một mình, không sống ích kỷ, mà sống trong mối tương quan với các thành viên trong gia đình, với xã hội và thế giới. Ý thức cộng tồn đó sẽ giúp cho chúng ta yêu chuộng hòa bình hơn, sống một cách có giá trị hơn, vô ngã hơn, và giải quyết các vấn nạn của kiếp người đó một cách bài bản hơn. Chính tư duy đó được hiểu là tư duy tích cực, tư duy giải pháp, tư duy nhân quả, tư duy đạo đức và tư duy thoát khỏi tham ái, sân hận, si mê và chấp thủ. Đức Phật khẳng định ai có được chánh kiến như vừa nêu cũng giống như mặt trời ló dạng vào đầu một hôm, mọi việc theo đó có mặt. Chỗ nào có tránh chi kiến, chỗ đó có đạo đức và thiền định. Chỗ nào có đạo đức và thiền định, chỗ đó có hạnh phúc lâu dài. Người tu học Phật đó cần phải nương tựa vào 8 yếu tố chân chính vừa nêu. Trước khi qua đời tại Kusinaga, Đức Phật đã hỏi tất cả các đệ tử có ai còn thắc mắc về tứ diệu đế không? Chứ Ngài không hỏi thắc mắc về những chuyện khác à. Vì đó là khám phá và phát minh lớn nhất của Đức Phật trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đức Phật chưa từng giảng dạy pháp môn thứ hai ngoài tứ diệu đế. Có thể các quý Phật tử sẽ ngạc nhiên khi mình đọc đây đó các sách vở, được biết rằng là Đức Phật giảng dạy 84.000 pháp môn. Thực tế con số 84.000 pháp môn là do Trung Quốc đặt ra thôi, không có thật. Trung Quốc chỉ lập được có 10 tông phái là 10 pháp môn, đó là Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông, Pháp Hoa Tông, Hoa Nghiêm Tông, Luật Tông, Tam Luận Tông, vân vân. Và dựa vào 10 tông của Trung Quốc, Nhật Bản lập thêm 4 tông nữa thành là 14 tông. Trong đó tông Tịnh Độ đã có 2-3 tông rồi. Làm gì có nhiều pháp môn đến thế. Đức Phật là bậc trí tuệ vĩ đại, cho nên Ngài không có mâu thuẫn nội tại. Lập trường của Ngài là nhất quán, xưa cũng như nay. Đức Phật chỉ truyền bá hai vấn đề chính: thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau, và thứ hai là giúp cho chúng ta có được giải pháp để kết liễu khổ đau thôi. Đó là tứ diệu đế, chưa có một pháp môn nào khác. Trên 30.000 bài kinh dài vừa và ngắn được Đức Phật thuyết giảng trong 49 năm là đào sâu và đi vào chi tiết của tứ diệu đế thôi. Có những bài kinh Đức Phật dạy về chánh tri kiến và về trí tuệ, chẳng hạn như là kinh Chánh Tri Kiến ở trong Trung Bộ, hoặc là toàn bộ Văn Học Bát Nhã mấy nghìn trang là phát triển vào cái chánh trí tuệ thôi, tức là cái đỉnh cao nhất của chánh tri kiến. Cho nên các quý Phật tử nên nhớ Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông chỉ là một sự triển khai rộng chánh niệm và chánh kiến trong Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo là 1/4 của tứ diệu đế. Do vậy tu tứ diệu đế chúng ta sẽ tu toàn diện hơn, tu dứt điểm hơn, vì chúng ta phân tích khổ đau, truy tìm nguyên nhân, nhìn thấy hạnh phúc, thực tập Bát Chánh Đạo, cho nên mỗi khi giải quyết xong một vấn nạn nào rồi là nó không tái phát nữa. Như vậy học Phật cốt lõi là phải học tứ diệu đế. Vấn đề 3, tu nhân. Như vừa nêu, Đức Phật chưa từng giảng pháp môn thứ hai ngoài tứ diệu đế. Do vậy, việc tu theo lời Phật dạy đó cũng phải tu trên nền tảng của tứ diệu đế. Câu hỏi sẽ đặt ra, trong rất nhiều năm qua tôi đã từng tu theo Tịnh Độ tông, tu theo Mật tông, tu theo Thiền tông, tu theo Pháp Hoa tông hay là tu theo nhiều tông khác, thì tôi phải tiếp tục như thế nào? Câu trả lời là quý vị cứ tiếp tục đi theo các tông phái mà quý vị đã chọn, nhưng phải phối hợp một cách đồng bộ với tứ diệu đế. Trong rất nhiều các kinh, Đức Phật khẳng định bất cứ một thực tập nào rời khỏi tứ diệu đế thì không còn là chánh pháp nữa. Bất cứ một con đường nào mà rời khỏi bát chánh đạo thì không còn là chánh đạo nữa. Và bát chánh đạo ở trong kinh Trung Bộ được Đức Phật chê chữ thành là con đường khổ hạnh khó thực tập nhất. Khổ hạnh trong truyền thống của Bà La Môn giáo mà Đức Phật đã trải nghiệm 6 năm vô bổ đó, được xem là cái con đường tâm linh duy nhất để giải quyết khổ đau. Đức Phật cho rằng đó là con đường phản khoa học, và bát chánh đạo là khó thực hành nhất trong tất cả các pháp môn. Vì có nhiều người đó có được đời sống đạo đức chuẩn nhưng lại mê tín dị đoan do thiếu chánh kiến và chánh tư duy. Có người thì có thể thấy được vấn nạn của mình nhưng không có thể có những tư duy đúng, hành động đúng để dẫn đến những cái kết quả giải quyết chúng. Có nhiều người có thể cần mẫn tu tập, tinh tấn rất là nhiều, nhưng mà thiếu về đạo đức chuẩn và thiếu về chánh kiến chuẩn thì cũng chẳng đi tới đâu. Có nhiều người đó mỗi ngày ngồi xuống niệm Phật nhưng mà vọng niệm cứ tiếp tục khởi, ngồi xuống ngồi thiền vọng niệm vẫn cứ tiếp tục hoành hành, là vì chúng ta chưa thực tập trọn về được chánh kiến và chánh tư duy. Cho nên không phải vô tình mà Đức Phật đặt hai yếu tố này đi đầu cho toàn một cái con đường tâm linh mà Ngài đã khám phá. Việc tu theo Phật bao gồm các yếu tố sau đây. Thứ nhất, gốc tâm linh tại nhà. Các Phật tử tại gia đó, dầu nhà có nhỏ cỡ nào đi nữa, cần phải thiết lập một bàn thờ trang nghiêm. Trên bàn thờ đó có hoa, trái, hương, kinh điển, đặt ở một vị trí đừng quá cao khỏi tầm nhìn của chúng ta, để mỗi ngày mình có thể diện kiến trước Đức Phật, nhớ lại các đức hạnh cao cả, tinh thần là phụng sự chúng sinh của Ngài, để ta học theo các nhân cách vĩ đại đó. Mỗi người Phật tử tại gia mỗi ngày phải lại Đức Phật tối thiểu là 3 lần, trước khi đi làm, khi đi làm về và trước khi đi ngủ. Và tại nhà đó mỗi người phải tụng kinh và thực tập tâm linh đó, trung bình là 30 phút mỗi ngày. Có lẽ chỉ có các Phật tử là lơ là nhất trong các tín đồ tôn giáo, ít có đọc kinh như là tín đồ của Do Thái giáo, Công giáo, Tin Lành, Hồi giáo, Nho giáo và các tôn giáo khác, là vì nhiều Phật tử là nghĩ sai lầm cái chữ tự giác đó, là tự kỷ luật, tự tu. Thực ra tự giác đó, là chúng ta phải có đề cao ý thức trách nhiệm hơn, không cần nhắc nhở, chúng ta cũng phải tự tu theo bát chánh đạo và tứ diệu đế. Nếu ai đã đến chùa sinh hoạt tâm linh vào các khóa lễ bữa tối thì về nhà không cần phải tụng thêm một thời kinh nữa. Các Phật tử tại gia đó không cần phải tụng 3-4 thời kinh mỗi ngày, tu rất cụ kỳ như thế là cũng không cần thiết. Có thể quý vị nghe mà hơi bị sốc, là bởi vì đó chị em phụ nữ ở cái tuổi khoảng chừng 45 trở lên, sau những cái thăng trầm vinh nhục đó, bắt đầu có khuynh hướng hướng nội nhiều hơn. Và một ngày mình tụng mấy thời kinh đó, thì chúng ta sẽ không còn màng đến chuyện vợ chồng nữa, không còn màng đến chuyện gia đình nữa, không còn màng đến chuyện xã hội nữa, và cứ ngộ nhận rằng mình đã tinh tấn ba la mật. đó là đang chấp thủ vào sự buông xả sai lầm. Và điều đó nó ít nhiều dẫn đến cái tình trạng là quý ông với tư cách là chồng cha, mặc cảm với Đức Phật và mặc cảm đến với các thầy tu. Vì kể từ khi vợ tôi, mẹ tôi, con gái tôi, cháu gái tôi đi chùa, cái đời sống gia đình tôi nó có ít nhiều những sự thay đổi, và tôi không còn được coi trọng như là trước đây nữa. Cho nên á, chỉ cần một thời khóa tâm linh 30 phút mỗi ngày tại nhà là tạm đủ rồi. Đối với những người độc thân và về hưu thì hầu như là ta rất rảnh thời gian, quý vị có thể dành thời gian nhiều hơn một chút xíu cho khóa kinh, có thể lên đến thành là 60 phút. Thời gian còn lại thì chúng ta phải học theo lời Phật dạy, phụng sự chúng sinh, tức là cúng dường chư Phật, tham gia vào các cái hội đoàn Phật tử, gia đình Phật tử, ta làm tình nguyện viên, công quả tại các chùa, rồi hoạt động từ thiện xã hội và làm nhiều công việc công ích, thì đó là một trong các phương diện tinh tấn ba la mật. Các quý vị có thể chọn tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật tùy thích, nhưng tối thiểu đó là phải 30 phút. Và đang khi cái thời khóa nó diễn ra đó, quý vị đừng để cho lời cầu nguyện can thiệp vào, dầu đó là cái ước nguyện chân thành nhất, vì như thế là vọng niệm. Sau thời kinh đó, thì các tổ khi lập ra nghi thức đã rất khéo, có cái phần hồi hướng công đức: nguyện đem công đức này hồi hướng về tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo. Đó là một hồi hướng cao cả nhất, vô ngã và vị tha. Còn cầu nguyện vãng sinh sẽ làm cho ta cho nên ích kỷ hơn, thiển cận hơn. Như vậy trong thời gian ta dành một cái góc tâm linh nhỏ tại nhà và mỗi ngày đó, ta đã làm thư lắng các căng thẳng của bộ não do sức ép của công việc và các cái biến động trong đời sống xã hội và gia đình. Đồng thời chúng ta cũng làm cho mình đó, có thêm một cái nhận thức mới về lời Phật dạy, cho tập trung cao độ đọc và hiểu lời kinh Phật đang lúc thọ trì. Bên cạnh bàn thờ Phật đó thì cần phải có bàn thờ của Huyền Thất Tổ, tránh tình trạng phân biệt giới tính như là Nho giáo. Người tu học Phật đó, phải tôn thờ cha mẹ bên mình và cha mẹ bên vợ bên chồng. Nho giáo thì cấm vợ không được thờ cha mẹ ruột của mình trên bàn thờ nhà chồng, đó là bất công. Hàng ông bên ngoại bên nội ta để ngang nhau, hàng cố ta để trên hàng ông, hàng ông để trên hàng cha mẹ, và không cúng giấy vàng mã, không cúng mặn, không cúng cơm mỗi ngày. Vì sau khi chết đó, ông bà tổ tiên của chúng ta tái sanh theo nghiệp chỉ trong vòng vài giây vài phút, nhiều nhất là 49 ngày thôi. Không đi cầu hồn, cũng không đi các nhà ngoại cảm để coi cha mẹ người thân của mình bây giờ tái sanh ở đâu, đó là mê tín dị đoan và không cần thiết. Về nhân quả, chúng ta chỉ cần đối chiếu trong suốt một đời tu, một đời người đó, nếu người thân của chúng ta sống chuẩn 5 điều đạo đức, 10 nghiệp thiện, tái sanh tối thiểu là kiếp người trong gia đình phước báo và là Phật tử, nhân quả là rất chuẩn xác. Còn các nhà ngoại phạm, ngoại cảm phần lớn là nói thêm nói bớt, nói những điều đôi lúc không có sự thật đó. Tìm hài cốt tập thể thì rất dễ, nhưng mà xác định hài cốt của một cá nhân là rất khó. Tầm vóc như Tổng Bí thư Đảng Hà Huy Tập mà trên 100 nhà ngoại cảm tìm kiếm trong suốt mấy chục năm mới ra được. Cho nên nhà ngoại cảm nào mà nói rằng họ tìm được ông A, bà B, phần lớn là nói rỗng, nó khống, nó không có sự thật. Nhà ngoại cảm nào nói rằng là họ giao tiếp với hương linh đã chết 50 năm, 100 năm, vài trăm năm, đều là nói phi khoa học và phi Phật học, không có sự thật. Ngạ quỷ chỉ là một cảnh giới trung gian và tạm thời ta. Ở dưới lòng đất chẳng hề có một cảnh giới sống, nhưng một số nhà ngoại cảm đã cương điệu xã hội cõi âm giống như xã hội cõi dương. Người có hai chân thì cõng người què chân, người trẻ thì dẫn dắt người già, nhường nhịn nhau, chuyện đó có thật. Cái đó là chấp vào sự vĩnh hằng và định mệnh. Còn sau khi chết tiếp tục tái sinh, chỉ trong vòng 49 ngày chúng ta có mặt với tư cách là một phôi thai mới đó. Rồi 10 tháng sau chúng ta trở thành một cô bé mới hoặc là cậu bé mới theo nghiệp của mình. Cho nên mới có hiện tượng thần đồng, thiên tài, nhân tài, là do vì quá trình sống mình gieo trồng các hạt giống nó khác nhau, chứ không phải bỗng nhiên mà có. Di truyền không giải quyết được các vấn đề về tri thức và những cái sự phát triển vượt trội của một nhân cách. Thứ hai, người tu Tịnh Độ Tông đó thì nên nhớ có 5 điều căn bản trong kinh A Di Đà. Có 4 bài kinh quan trọng của Tịnh Độ Tông: kinh A Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ dạy về nghệ thuật quán chiếu để phát triển chánh tri kiến và trí tuệ; kinh Vô Lượng Thọ dạy về 48 lời nguyện của thầy Pháp Tạng khi còn là người phàm, khác hoàn toàn với thầy Pháp Tạng khi là Đức Phật A Di Đà. Cho nên quý Phật tử không nên mê tín theo 48 lời nguyện đó. Vì còn là phàm phu, một vị tỳ kheo có thể phát nguyện rất nhiều thứ. Chẳng hạn như lời phát nguyện: nếu ai niệm danh hiệu ta 10 lần mà không giảng sanh Tây Phương thì ta không thành Phật. Lời phát nguyện đó không có sự thật. Ngài đã thành Phật đó không biết bao nhiêu kiếp rồi, và hàng triệu người trên hành tinh vẫn tiếp tục niệm, thậm chí niệm là hàng tỷ lần chưa chắc là vãng sinh, vì chưa hội đủ các yếu tố để được vãng sinh. Kinh niệm Phật Ba La Mật là dạy về các triết lý đại thừa và những cái thực tập rất có chiều sâu. Rất tiếc là các hành giả Tịnh Độ Tông á chỉ biết phần lớn là kinh A Di Đà. Gần đây đó thì một trường phái Tịnh Độ Tông của Đài Loan do hòa thượng Tịnh Không chủ sướng á, thì chuyên thọ trì kinh Vô Lượng Thọ. Theo chúng tôi, 5 nội dung trong kinh A Di Đà là đầy đủ nhất và bao quát nhất. Thứ nhất là căn lành lớn. Căn lành lớn theo định nghĩa Phật học là hết tham sân si. Hết tham sân si là chứng được quả tối thiểu là sơ quả A-la-hán. Thì nơi nào người ấy có mặt, nơi đó chính là tịnh độ thôi. Căn lành lớn là chúng ta làm rất nhiều các việc từ thiện, việc công đức, xây chùa, đúc tượng, in kinh, ấn tống, phụng sự, dấn thân. Ta làm không mệt mỏi, làm cho đến lúc nào chết thì thôi, giống như là cư sĩ Cấp Cô Độc và cư sĩ Visakha thời Đức Phật vậy. Chứ còn ngồi mà niệm Phật lần chuỗi không là không có đủ đâu. Thứ ba là tạo nhân duyên tốt lớn. Nhân duyên tốt lớn tức là mình lập đạo tràng, mở nhiều chùa. Hòa thượng viện chủ của chùa Quảng Đức nguyên là trụ trì 3 ngôi chùa lớn ở tại tỉnh Bình Thuận này, đó là mở các đạo tràng. Thời hòa thượng còn khỏe, hòa thượng đi giảng cái thuyết pháp ở rất nhiều nơi, cũng là một hình thức hỗ trợ cho các đạo tràng được phát triển. Với tư cách là các Phật tử đó, thì quý vị mời gọi người thân của mình trở về chùa sinh hoạt và trở thành Phật tử có quy chính thức cũng là cách tạo nhân duyên tốt lớn. Các Phật tử trong một đời người đó, chúng ta hãy phát nguyện cứ một năm ta độ tối thiểu một người chưa biết đạo thành Phật tử, thì đó là tạo nhân duyên tốt lớn. Thứ tư, quán pháp âm. Kinh Di Đà mô tả: gió thổi thông reo, suối chảy, mây bay, chim hót lưỡi đo, đều tuyên thuyết tứ diệu đế, bát chánh đạo, 37 phẩm trời đạo nói chung. Các dữ liệu vừa nêu không phải chỉ có Tây Phương mới có, Ta Bà này ở chỗ nào cũng có. Vấn đề là gì? Nếu mình nhùng nhãn quan trí tuệ đó, thì các dữ liệu rất bình thường của cuộc đời đôi lúc chúng ta không để ý đến sẽ trở thành là một công cụ truyền bá chánh pháp. Như vậy chỉ cần thay đổi nhận thức thì Ta Bà trở thành tịnh độ này. Thì giống như hoa sen tận dụng cái bối cảnh bùn nhơ nước động mà trở thành là thơm ngát với gương nhụy cánh hạt, đặc biệt hơn các loài hoa về phương diện kinh tế, y khoa, mỹ thuật, tôn giáo, hội họa, kiến trúc, và nó có mặt trong mọi hình thái đời sống xã hội của con người. Đang khi Trung Quốc đó, thì dạy Tịnh Độ Tông đó, là yểm ta bà hân Tịnh Độ. Yểm là nhàm chán, hân là đam mê. Nhàm chán nó thuộc về tâm sân, đam mê nó thuộc về tâm tham. Và tu theo cái khuynh hướng đó, sau thời gian là chúng ta gần như là muốn bỏ gia đình, muốn bỏ xã hội, buông hết tất cả mọi thứ. Đang khi Đức Phật dạy đó, chúng ta phải tinh tấn ba la mật, kiên trì ba la mật, dùng trí tuệ ba la mật để giải quyết các vấn nạn. Còn ai không thỏa mãn với hạnh phúc kiếp người của người tại gia, có thể phát nguyện trở thành các vị xuất gia chân chính, để có thể tu trọn thời gian, làm Phật sự trọn thời gian, độ sinh trọn thời gian, để được giải thoát dễ dàng hơn. Mô hình lý tưởng của cư sĩ tại gia vào thời Đức Phật là cư sĩ cấp cô độc, làm từ thiện cho đến lúc nhắm mắt lìa cuộc đời. Nữ cư sĩ Visakha cũng làm một tỷ phú đại gia, gắn liền với các mảnh đề bất hạnh để giúp cho họ biết được đạo. Thứ năm là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Muốn nhất tâm bất loạn đó thì chúng ta phải có chánh niệm. Mà chánh niệm hiểu nôm na là gì? Giờ nào việc đó, không gian nào công việc đó, thân và tâm đó phải đính hôn và chung thủy đồng hành với nhau. Thân đang ngồi ở chùa Quảng Đức thì tâm không nên du hành về nhà, du hành chỗ này chỗ nọ. Vì du hành như thế đó thì miệng Nam Mô A Di Đà Phật mà tâm cứ nghĩ Nam Mô A Di Đà Lạt. Giờ nào việc đấy, quá khứ khép lại, tương lai không bằng tâm đến, đầu tư hiện tại bằng trí tuệ, bằng phương pháp, bằng tâm quyết, bằng nỗ lực và bằng sự kiên trì, theo Đức Phật, tương lai nằm trong tầm tay của hiện tại này thôi. Rất là thiết thực và rất là cụ thể. Đó là chánh niệm. Mà nhờ chánh niệm như vậy, chỉ cần ngồi xuống 5 phút là có thể được nhất niệm mà. Và bất loạn đây. Còn ai mê tín dị đoan thì không thể nào có được chánh niệm. Quý vị không tin thì cứ làm thử thì biết. Người sống với mê tín là người bị loạn niệm, loạn động thường xuyên thôi. Nỗi sợ hãi là một động niệm. Do vậy, tu theo Tịnh Độ Tông phải nhớ 5 cốt lõi này. Hoa Kỳ có chủ trương á, ai có được 500.000 đô sẽ được nhập cảnh và trở thành công dân Hoa Kỳ trong vòng 6 tháng thôi. Canada chủ trương ai có được 400.000 đô sẽ có được cái cơ hội tương tự. Quý vị cứ thử nghĩ nha, xuất thân từ châu Phi và những nước nghèo như Việt Nam mà sở hữu được 500.000 đô la đó, bỏ vào ngân hàng với lãi suất hiện nay là 8%, mỗi một tháng là chúng ta có vài chục triệu rồi, trong nhà có thể có 2-3 ô xin, và ngoài cái việc chi tiêu chúng ta còn có thể có được 10 mấy triệu, 20 triệu để làm từ thiện và phước báo, phước mưa phước, công đức tạo công đức. Còn 500.000 đô mà ở tại Hoa Kỳ đó thì trở thành là lát bình thường thôi. Người nghèo thì ta mới muốn đi các nước giàu, chứ còn dân giàu thì ai mà đi định cư mấy nước giàu làm gì. Ở tại những nước nghèo thì họ chính là vua, họ chính là những nhân vật quan trọng. Tương tự, khi sở hữu được căn lành lớn, cái là hết tham sân si, tạo được công đức lớn, tu được nhân duyên tốt lớn và quán pháp âm lớn, nhất tâm bất loạn lớn, thì nơi ở của người đó chính là Tịnh Độ hiện tiền rồi. Đây là chiều sâu của kinh A Di Đà. Tây phương cực lạc có thật không có thật không quan trọng, không cần tranh luận với những người không tin. Chỉ cần phát triển 5 yếu tố này là chúng ta đang tu Tịnh Độ, và chúng ta đang thiết lập Tịnh Độ, chúng ta đang hiện hữu trong Tịnh Độ, và chúng ta đang trải nghiệm cực lạc. Đối với những người tu thiền đó thì cần phải nhớ tứ niệm xứ là thiền định quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy. Tứ niệm xứ là hai phương diện tu, tu thân và tu tâm. Quán thân đó thì gồm có bốn phương diện. Thân là một tổ hợp, thân đóng vai trò chức năng, thân là bất tịnh, thân là một công cụ để chúng ta làm các việc lành, để chúng ta không đi đọt thân như là các nhà tu cố hạnh, và chúng ta cũng không xem thân này là thượng đế để dướng kẹt vào các hình thái hưởng thụ thân như là nền văn hóa vật dục của phương Tây. Ai tu được như thế thì sẽ làm chủ được thân. Về tâm thì gồm có ba phương diện: cảm xúc, gồm có cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung kính. Cảm xúc khổ đau thì dẫn đến sân hận, cảm xúc hạnh phúc thì dẫn đến tham ái, cảm xúc trung tính thì dẫn đến si mê. Đức Phật dạy phải vượt qua ba phản ứng cảm xúc đó thì chúng ta sẽ đạt được trình độ tu. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái biết chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết, không có các chấp trước. Nhờ đó chúng ta được thông dong trong thuận và nghịch. Về tâm, Đức Phật khẳng định là có nhiều cặp phạm trù: tâm thiện, tâm ác, tâm tích cực, tâm tiêu cực, tâm chấp trước, tâm buông xả, tâm sân hận, tâm hoan hỷ. Ta chỉ giữ lại các hạt giống tích cực của tâm, loại trừ chuyển hóa các hạt giống tiêu cực. Thì sau thời gian đó, tâm thức chúng ta sẽ trở thành là thuần tịnh và chúng ta trở thành thánh, tối thiểu là chân nhân. Cái khó tu nhất về phương diện tâm đó, đó là các ý niệm trong tâm mà kinh thường gọi là pháp. Ý niệm nó thường có hai khuynh hướng: hoặc là ký ức về quá khứ, ký ức về hạnh phúc sẽ dẫn đến tiếc nuối, mà tiếc nuối là đốt cháy hạnh phúc của hiện tại. Ký ức về khổ đau thì ta hâm nóng khổ đau thêm một lần nữa, chúng ta đang trải nghiệm bất hạnh ở hiện tại, đa khi khổ đau đó đã kết thúc. Còn truy cứu về tương lai mà trên nền tảng duy lý, duy ý chí, phi nhân quả thì chúng ta sẽ trở thành những người quan tưởng và không có thiết thực. Cho nên Đức Phật dạy phải quay trở về với hiện tại này bằng chánh niệm. Cái thấy thẩm thấu đúng với bản chất sự vật đang diễn ra, đang là. Từ giờ đó chúng ta trở nên rất thông minh, sáng suốt, đầu tư đâu đó là thành công đó, làm việc gì là có giá trị đó, và thể hiện cái gì là vô ngã và vị tha đó. Thực tập tứ niệm xứ là trải nghiệm thiền định quan trọng nhất mà Đức Phật đã dạy. Đó là khám phá rất lớn của Đức Phật. Phối hợp với thiền thứ tư, xả định thanh tịnh, thì các hành giả thực tập thiền đó rất thông minh, rất sáng tạo. Steve Jobs qua đời ở tuổi 56 vào năm 2011 đã để lại niềm thương tiếc của hàng tỷ người trên hành tinh. Ông là một Phật tử tu thiền ở phương Tây. Khi bị người dưới trướng và cộng sự của mình loại mình ra khỏi công ty Apple do chính ông đồng sáng lập nên, Steve Jobs đã không hận con người, đã không buồn cuộc đời, không tuyệt vọng, không chán chường, không mua rượu giải sầu, không bi quan yếm thế. Steve Jobs đã đến với Phật giáo và thực tập thiền quán. Kết quả là ông đã trở thành là thiên tài của kỹ thuật số. Nhưng trong vòng mấy chục năm sau đó, ông đã để lại cho đời 260 mấy bằng phát minh, sáng kiến, sáng tạo có đăng ký tác quyền toàn cầu. Hệ thống iPhone được ông khám phá là một ứng dụng rất quan trọng của những bằng phát minh mà ông đã làm được. Khi phỏng vấn, ông trả lời cho chúng ta biết là nhờ thực tập thiền định của Phật dạy, tâm ông sáng suốt, không bị các cái lòng tham, hận thù, si mê và sự chấp thủ và cái tôi chi phối, cho nên ông vượt trội hơn là các người đồng nghiệp trong cùng một lĩnh vực. Phương Tây đến với Phật giáo thông qua con đường thiền quán, cho nên phải thực tập thiền xả niệm thanh tịnh. Trên nền tảng đi đầu là tứ niệm xứ, chúng ta sẽ đi sâu vào thiền định Phật dạy và trở thành là một cái người sở hữu được các thành công nhiều nhất và giải quyết được các vấn nạn của chúng ta một cách an toàn nhất. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, nhân ngày lễ động thổ chùa Quảng Đức vào ngày mai, tức 11 tháng 2 năm Quý Tỵ, chúng tôi và các quý vị vừa ôn lại cái công đức xây chùa, việc học Phật và tu Phật, và rất mong tất cả chúng ta sẽ trở thành là những người đồng hành trên con đường giác ngộ, để vẫy tay chào với tất cả các nỗi khổ niềm đau, để cùng nhau xây dựng Phật pháp trên thế giới này cho các thế hệ con cháu của chúng ta, cho hành tinh xanh và cho hạnh phúc có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát.